Trần Hoàn ơi mau vui lên ca hát muôn lời, cùng người ca hai ngôi sao tông đồ của Chúa. Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô người truyền niềm tin đến với dân ngoài. Hiệp lời đồng thanh tôn vinh hai thánh tông đồ hy sinh dâng mình theo Chúa. Dẫu khó nguy không ngại gì, vẫn kiên trung bên tâm vững chí. Niềm lời cầu xin trong đời hai thánh tông đồ không ngơi, kêu cầu Thiên Chúa giúp chúng con nơi gian trần sống kiên trung theo Chúa đến cùng. Trần Hoàn ơi mau vui lên ca hát muôn lời, cùng người ca hai ngôi sao tông đồ của Chúa. Thánh Phêrô mục tử đoàn chiên quyền năng Chúa trao. Thánh Phaolô nhiệt thành truyền giao xứng đấng anh hào. Hiệp lời đồng thanh tôn vinh hai thánh tông đồ hy sinh dâng mình theo Chúa. Dẫu khó nguy không ngại gì, vẫn kiên trung bên tâm vững chí. Niềm lời cầu xin trong đời hai thánh tông đồ không ngơi, kêu cầu Thiên Chúa giúp chúng con nơi gian trần sống kiên trung theo Chúa đến cùng. Trần Hoàn ơi mau vui lên ca hát muôn lời, cùng người ca hai ngôi sao tông đồ của Chúa. Thánh Phêrô thập hình ngược treo niềm tin rắc rêu. Thánh Phaolô cực hình nhận theo hiến máu anh hùng. Hiệp lời đồng thanh tôn hai thánh tông đồ hy sinh dâng mình theo Chúa. Dẫu khó nguy không ngại gì, vẫn kiên trung bên tâm vững chí. Niềm lời cầu xin trong đời hai thánh tông đồ không ngơi, kêu cầu Thiên Chúa giúp chúng con nơi gian trần sống kiên trung theo Chúa đến cùng. Giúp chúng con nơi gian trần sống kiên trung theo Chúa đến cùng.
Ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Phêrô là tên mà Chúa đặt cho Simon làm nghề chày lưới, là anh của ông Andre. Phêrô có nghĩa là đá. Simon và Andre em ông là những dân chài chất phác ở biển Galilea. Andre theo làm môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Lần kia khi Chúa Giêsu đi qua, Thánh Gioan đã giới thiệu với hai môn đệ của mình là Andre và Gioan: đây là chiên Thiên Chúa. Andre và Gioan liền theo Chúa Giêsu. Về nhà, Andre nói lại với Phêrô rằng mình đã gặp đấng thiên sai. Hai anh em dẫn nhau đến gặp Chúa Giêsu. Nhìn họ với cặp mắt thần linh, Chúa Giêsu bảo: Anh là Simon, nhưng từ nay tên là Phêrô. Gioan chương 1 câu 35 đến câu 42. Simon Phêrô gắn bó với Chúa Giêsu, mặc dù vẫn tiếp tục nghề trải lưới. Ông được dự tiệc cưới tại Cana và được chứng kiến phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu, cho thấy thần tính của Người. Vài tháng sau, Phêrô và Andrê giặt lưới bên bờ hồ. Chúa Giêsu lên một chiếc thuyền để giảng dạy dân chúng. Sau đó Người nói với Phêrô: Ra khơi mà thả lưới đánh cá. Sau một đêm làm việc mà không bắt được gì, nhưng bây giờ Phêrô vẫn mau mắn vâng lời. Kết quả thật lạ lùng. Mẹ cá nhiều quá đến như muốn làm rách lưới. Bối rối trước sự lạ và cảm thấy mình bất xứng, không đáng ở gần Chúa Giêsu, Phêrô quỳ sụp dưới chân Người mà nói: Xin hãy xa tôi, vì tôi là kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu trả lời: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là kẻ trải lưới bắt người. Rồi đây ông sẽ lôi kéo nhiều tâm hồn về với Chúa, như số cá nhiều vô kể ông đã lưới được. Ông đã từ bỏ tất cả, gia đình, thuyền lưới mà theo Chúa Giêsu. Khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đặt ông đứng đầu cả nhóm. Vào đầu tháng 4, sau khi hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ sang bên kia bờ hồ. Gió nổi lên dữ dội. Chúa Giêsu đến với các ông, mệt nhọc, trầu trống ngược gió suốt đêm tối. Các ông tưởng là bóng ma và kêu lên, la lên. Chúa Giêsu trấn an: Hãy vững lòng, chính là ta, đừng sợ. Phêrô kêu lên: Lạy Thầy, xin truyền cho tôi được đi trên nước mà đến với Thầy. Người bảo: Hãy đến. Và Phêrô nhảy khỏi thuyền đến với Chúa Giêsu. Nhưng sau vài phút giây tin tưởng ban đầu, thấy gió thổi mạnh, ông sợ và bắt đầu chìm xuống. Hốt hoảng, ông kêu cứu: Lạy Chúa, xin cứu tôi. Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông và trách ông đã yếu tin. Matthew chương 6 câu 22 đến câu 33. Hôm sau, lần đầu tiên Chúa Giêsu đề cập đến bánh hằng sống, đến mầu nhiệm thánh thể. Một số môn đệ cho là chói tai quá, ai mà nghe được, rồi bỏ đi. Lúc đó Chúa Giêsu quay lại hỏi các tông đồ xem có muốn bỏ đi không. Phêrô không ngần ngại đáp: Bỏ Ngài, chúng con sẽ đi theo ai? Ngài mới có những lời ban sự sống đời đời. Gioan chương 6 câu 67 đến câu 68. Một năm sau, sau khi Chúa Giêsu đặt vấn đề với các tông đồ: Còn các anh nói tôi là ai? Phêrô thay lời anh em tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại, Chúa Giêsu khen thưởng Phêrô và hứa hẹn: Ta bảo ngươi, ngươi là đá, và trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa nước trời, và điều gì dưới đất ngươi cầm buộc thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và điều gì dưới đất ngươi tháo cởi thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời. Matthew chương 16 câu 13 đến câu 19. Thì vừa mới được khen, nhưng khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn sắp tới, ông đã vội vàng ngăn cản, can ngăn, khiến Chúa Giêsu phải quở trách ông. Đức tin của Phêrô chưa thực sự, đức tin của Phêrô chưa thực sự kiên vững như đá, còn phải được chui rèn qua nhiều thăng trầm nữa. Phêrô mới thực sự trở thành mẫu người thủ lĩnh của giáo hội. Nhằm huấn luyện ông, Chúa Giêsu cho ông được chứng kiến các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa, như lúc Chúa biến hình trên núi Ta-bo, lúc Chúa cầu nguyện trong vườn Gethsemane và sau khi sống lại. Chúa đã đặt Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, thay mặt Chúa điều khiển hội thánh. Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa Giêsu cho ông trực tiếp chứng kiến việc Chúa gọi sống lại con gái ông Giai-rô trong Mát-cô chương 5 câu 37. Người còn dẫn các ông lên núi để chứng kiến cuộc biến hình đầy uy nghi sáng láng của người có ông Mô-sen và Ê-li-a hiện ra đảm đạo. Rồi nghe tiếng nói từ trời cao thẳm: "Đây là con trai ái của ta, kẻ ta sùng mộ. Các người hãy nghe lời người." Mát-thêu chương 17 câu 1 đến câu 8. Những săn sóc đặc biệt kia phải gây ảnh hưởng mạnh đến tâm hồn Phêrô. Một lần kia, khi có người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu mà không theo Chúa được chỉ vì của cải, Phêrô đã mạnh dạn thưa: "Này, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Mát-thêu chương 19 câu 27. Đối với ông, chỉ có một điều này là quan trọng. Còn nhiều điều ông chưa hiểu được, chẳng hạn như việc thầy khiêm tốn quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ ngày thứ năm tuần thánh. Gioan chương 13 câu 7. Ông không hiểu được. Tuy nhiên, Phêrô vẫn xác tín vào điều kiện cấp thiết phải trung kiên theo Chúa. Ông đã thưa với Chúa trọn cả tâm tình quả cảm của mình: Tôi sẽ thí mạng sống mình vì thầy. Dĩ nhiên, nhiệt tình còn phải được chứng nghiệm bởi việc làm, chứ không nói suông. Phêrô chưa biết, chưa lượng định nổi khả năng của mình. Đầy thông cảm, Chúa Giêsu báo trước cho ông biết rằng: "Người sẽ thí mạng sống vì ta ư? Quả thật, ta bảo ngươi biết, đêm nay gà sẽ không gáy cho tới lúc ngươi sẽ chối ta 3 lần. Gioan chương 13 câu 36 đến câu 38. Trong vườn cây dầu, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu bắt đầu. Phêrô rút gươm chém đứt tay một tên lính để mong bảo vệ thầy. Sau hành vi bộc phát ấy, Phêrô như mất hết nhuệ khí. Ông chút gươm trở lại bao theo lời thầy, đúng như lời tiên tri báo trước: 3 lần ông đã chối thầy." Gà lên tiếng gáy, Chúa Giêsu nhìn lại, Phêrô bừng tỉnh và hối hận, nước mắt chảy dài. Gioan chương 18 câu 1 đến câu 27. Sau cuộc khổ nạn và tử nạn, Chúa Giêsu sống lại, hiện ra nhiều lần. Tại bờ hồ Tiberia, người đã hiện ra với Phêrô và các bạn khi họ đang thả lưới đánh cá. Gioan nhận ra người và nhắc cho Phêrô biết Chúa đó. Vẫn một nhiệt tình, Phêrô vội quấn áo gieo mình xuống biển đến gặp thầy. 3 lần. 3 lần Chúa Giêsu đã hỏi ông: "Con có yêu mến thầy không?" Ông trả lời: "Lạy Chúa, Chúa thông biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Ba lần xác quyết tình yêu. Lúc ấy Chúa Giêsu trao phó sứ mạng cho ông: hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy. Và Chúa còn nói thêm: khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi phải giang tay ra và người ta sẽ thắt lưng và lôi đi nơi ngươi không muốn. Gioan chương 21 câu 15 đến câu 18. Từ đây, Phêrô lãnh nhận nhiệm vụ điều khiển cộng đoàn. Ngài đã đề nghị chọn một tông đồ thế chân cho Giuđa. Ngài lễ hiện xuống, Ngài là tông đồ đầu tiên công khai rao giảng tin mừng Chúa Kitô phục sinh. 3.000 người trở lại sau bài giảng ấy. 3.000 người trở lại, thật là một mẻ lưới lạ lùng, hết sức lạ lùng. Tại cửa đẹp đền thờ Jerusalem, Phêrô thấy một người què từ lúc mới sinh. Ngài nói với anh ta: vàng bạc thì tôi không có, song có gì thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy bước đi. Người què lên khỏi bệnh và nhảy lên vì vui sướng. Sau phép lạ này, Thánh Phêrô giảng lần thứ hai cho dân. Lần này số người lại lên đến 5.000 người. 5.000 người. Thành công lớn lao này cho các đầu mục trong dân bực tức. Họ cấm các tông đồ không được rao giảng về Chúa Kitô nữa. Nhưng đầy can đảm, Thánh Phêrô trả lời: vâng lời các ông hơn là vâng lời Thiên Chúa có phải lẽ không? Các tín hữu quy quần bên Thánh Tông Đồ, họ mang của cải đặt dưới chân các ngài để mưu ích chung cho mọi người. Anania và Sapphira tiếc của còn muốn nên danh giá. Vợ chồng hắn nói dối là đã dâng hết, khiến cho hắn, hai vợ chồng lần lượt ngã chết ngay dưới chân Phêrô. Công vụ Tông Đồ chương 5 câu 1 đến câu 11. Các phép lạ Ngài thực hiện ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tại Lydia, Elena liệt giường được lành mạnh. Tại Joppe, chị Tabitha đã chết 2 ngày được sống lại. Bóng của Phêrô đổ lên đâu cũng chữa lành các bệnh nhân đến đâu. Thánh Phêrô rảo khắp xứ Judea rao giảng nước Chúa. Ngài bị Herode ra lệnh tống giam nhưng đã được cứu thoát một cách lạ lùng. Ngài chủ tọa công đồng Jerusalem quyết định rằng các lương dân gia nhập Kitô giáo không phải giữ luật cắt bì. Thánh Phêrô còn đi rao giảng bên ngoài đất Palestina. Ngài tới Antiochia xây dựng hội thánh tại đây. Sau đó Ngài đi qua Rome và biến nơi này thành trung tâm của Kitô giáo. Thời Nero lên cầm quyền, giáo hội bị bách hại, bắt đầu bị bách hại. Thánh Phêrô bị cầm tù và được giải cứu. Bởi đó các linh giác trở lại đạo. Khi cơn bách hại trở nên dữ dội, Ngài trốn đi khỏi thành. Nhưng vừa tới cửa, Ngài gặp thấy Đức Giêsu vác thánh giá tiến vào. Phêrô thấy lạ quá mới hỏi Chúa: thưa Thầy, Thầy đi đâu? Chúa đáp: ta vào Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Thánh Tông Đồ đã hiểu. Chúa Giêsu trở vào thành để lãnh nhận triều thiên từ đạo. Theo lời chứng của Origene, Thánh Phêrô đã xin được đóng đinh lộn đổ xuống đất vì thấy mình không đáng được chết cùng một cách như Thầy. Chính trên một ngày, người ta xây dựng đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày nay. Thánh Phaolô Tông Đồ. Phaolô thành Tarsê không phải là vị thánh của hết mọi người. Nhiều Kitô hữu cảm thấy đối nghịch với Ngài, vì thấy Ngài cứng cỏi, khô khan, thiếu hòa giải. Những người đương thời với Ngài cũng cảm nghĩ về Ngài như vậy. Không kể chi đến các bạn đồng liêu của Ngài, ngay đến các thánh trong giáo hội như Phêrô, Marco và Barnaba đều có lần xích mích với Phaolô. Dịu dàng như Giacôbê mà cũng phải khuyên thánh nhân phải biết khéo léo hơn. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đều phải nhìn nhận Phaolô với niềm kính phục và thương mến. Đó là kinh nghiệm chung đối với những ai lúc đầu cảm thấy đối nghịch với Phaolô, rồi sau đó ngỡ ngàng khi biết rõ Phaolô trong các thư tín và sách công vụ tông đồ. Phaolô thật là một con người bất khuất, trung tín và hết tình với anh em. Sớm hay muộn, sau khi cởi bỏ lớp vỏ sần sùi bên ngoài đi, người ta thấy rõ tính chất nhân bản và sự thánh thiện hàm ẩn nơi Ngài. Thánh Phaolô sinh tại thành Tars, một thành phố trù phú miền Nam Tiểu Á. Cha mẹ Ngài là những người thế giá, là công dân Roma. Ngài được giáo dục để trở thành một người biệt phái đúng nghĩa dưới chân thầy Gamaliel. Phaolô về sống tại Jerusalem khoảng một năm sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Ở chàng thanh niên thông minh đầy nhiệt tâm này, kỳ vọng ấy đã thành sự, nhưng theo một đường lối mà họ không lường trước được. Mọi người đều biết Phaolô đã có mặt trong cuộc từ đạo của thánh Stefano và đã nghe Ngài cầu nguyện cho những kẻ sát hại mình. Chẳng bao lâu sau, trên đường đi Damas, Saulê là tên cũ của Phaolô, Saulê đã được thấy Chúa Giêsu phục sinh. Chúa đã biến đổi Phaolô từ một kẻ bất hại thành một lãnh tụ Kitô giáo. Chúng ta hãy nghe chính thanh niên kể lại biến cố này, biến cố thay đổi cuộc đời của Ngài. Tôi là Do Thái, sinh tại Tasso miền Kilikia. Tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm nhặt. Tôi cũng đã phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi từng bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo. Bất kỳ đàn ông, đàn bà đều bị trói bỏ tù, như các vị thực tế cùng cả hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damas. Và tôi đi để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem để trừng trị. Đang khi tôi trên đường đến gần Damas, độ ban trưa, bỗng nhìn có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất, nghe có tiếng nói với tôi: sao người bắt bớ ta? Tôi đáp: thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: ta là Giêsu Nazareth mà người đang bắt bớ. Những người đi với tôi thấy ánh sáng nhưng không nghe thấy tiếng đứng nói với tôi. Tôi nói: lạy Chúa, con phải làm gì? Người bảo tôi: hãy đứng dậy vào thành Damas. Ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì Thiên Chúa chỉ định cho con phải làm. Vì ánh sáng chói lọi kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, cho nên tôi được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damas. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damas chứng nhận là tốt. Ông đứng bên tôi và nói: anh Saulê, anh thấy lại đi. Lúc đó tôi tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đứng công chính và nghe tiếng từ miệng đứng ấy phán ra. Quả vậy, anh em đã làm chứng cho đứng ấy trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe. Bây giờ, anh còn chần chờ gì nữa? Anh đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch mọi tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Ngay sau khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, lui vào sa mạc để suy nghĩ cầu nguyện trong 2 năm. Sau đó ngài trở lại Damas. Chính Phaolô kể lại, khi trở về Jerusalem, đang lúc cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời con làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ đã biết rõ con đã từng đến hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stefano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt. Con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi vì thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Công vụ Tông đồ chương 22, câu 3 đến câu 21. Phải đợi 3 năm sau, Phaolô mới lên Jerusalem bàn luận với các Tông đồ. Và thánh nhân trở về Tarsê trong khoảng 10 năm, từ năm 34 đến năm 44. Chúng ta không thấy Phaolô xuất hiện. Đây phải là khoảng thời gian mà với sự trợ lực của Thiên Chúa, trí khôn của thánh nhân xây dựng cây cầu nối giữa Do Thái giáo với Kitô giáo, giữa dân Do Thái với dân ngoại. Việc nối kết này là món quà lớn lao nhất thánh nhân đã trao tặng cho thế giới. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô không phải là người đầu tiên rửa tội cho một lương dân. Thánh Phêrô đã rửa tội cho Cornelio. Thánh Philippe đã rao giảng tin mừng ở Samaria và rửa tội cho hoạn quan người Ethiopia. Nhưng việc rao giảng có hệ thống cho những người không phải là Do Thái chỉ bắt đầu ở Antiochia vào đầu thập niên 40. Thánh Barnaba được các tông đồ sai đi xem xét tình hình. Nhưng thánh nhân đã đi xa hơn. Ngài nghĩ tới Phaolô còn đang sống âm thầm ở Tarsê và đến tìm ông. Thánh Phaolô trở về Antiochia với thánh Barnaba. Từ đó Phaolô hiến trọn đời cho công cuộc truyền giáo. Ngài bỏ vai trò của Maria và lãnh lấy vai trò của Martha. Học giả và chiêm nghiệm trở thành thầy dạy và nhà giảng thuyết. Hết cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác không mỏi mệt, Phaolô tung chân đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Ngài đã đi truyền giáo ở Cyprus, ở Tiểu Á, ở Macedonia và Hy Lạp. Mỗi khi Phaolô đến đâu là nơi đó nổi lên cơn dung tố nhiệt tình một bên và ghen ghét một bên. Nhốt tù, bị ném đá, đánh đập, bị đám tàu, yếu đau và cả đến thất vọng nữa. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục công việc. Khi đến nói chuyện ở hội đường, Phaolô trích thánh kinh. Ở công trường, Ngài trích thơ văn cổ và từ đó phát sinh các trung tâm Kitô giáo. Trong 12 năm trời, Phaolô đã biến đổi cộng đoàn Do Thái nhỏ thành bào thai của một tôn giáo toàn cầu. Năm 57, Thánh Phaolô trở về Jerusalem. Bạn bè xin Ngài đừng đi. Họ biết rằng hội đồng công tọa ghét Phao-lô, ghét cay ghét đắng, mà giáo hội nhỏ bé không đủ sức bảo vệ. Phao-lô vẫn bất khuất ra đi, và trong vòng một tuần lễ mọi sự xem ra rất ổn thỏa. Nhưng rồi lộn xộn xảy ra, Phao-lô lại được cứu thoát khỏi bọn đấu tố nhờ sự can thiệp của đội lính canh người Roma. Tiếp sau đó là 2 năm tù tội bất công vì cầm quyền Roma muốn được quả hối lộ. Trong thời gian này, Phao-lô vẫn dùng cơ hội thuận tiện để rao giảng tin mừng. Bị áp bức bởi Festo, Phao-lô nại đến sự che chở của hoàng đế đối với công dân Roma và được gửi về Roma. Con tàu bị bão đánh và bể nát ở bờ biển Manta. Dịp này cho thấy tài điều khiển bẩm sinh của Phao-lô trong trường hợp khẩn trương. Tới mùa xuân năm 60, đoàn người tới thủ đô. Phao-lô đã có mặt ở đó và Phao-lô lùi Thánh Phê-rô có mặt ở đó. Và Phao-lô lùi vào bóng tối. Về những chuyến du hành của Phao-lô đi Tây Ban Nha và về Cận Đông, chúng ta không có đủ tài liệu. Truyền thống nói người bị tù tội lần thứ hai dưới thời Nero. Khi Phao-lô tới Roma, Phao-lô đã có mặt. Tin mừng đã được rao giảng, bí tích đã được cử hành. Có lẽ phúc âm đã được Marco khởi soạn. Vậy đâu là phần đóng góp của Phao-lô như là cột trụ của giáo hội? Trước hết phải kể đến nhiệt tâm và gương mẫu cuộc sống của thánh nhân. Nhưng phần chính yếu Phao-lô mang lại là nền tảng vững chắc về tri thức của giáo hội, giúp con thuyền của ngư phủ Phê-rô đương đầu với bão tố. Ngài không thích mơ hồ, nhưng quan tâm tới từng hệ luận tàng ẩn bên trong giáo thuyết. Thực ra khi nói giáo thuyết của Phao-lô thì không chính xác lắm. Ngài không sáng nghĩ ra giáo thuyết, nhưng Phao-lô khai sáng ra những gì đã lãnh nhận được. Chẳng hạn khi nói Chúa Giê-xu là Đức Kitô, Ngài dựa ra một giải thích hoàn toàn mới mẻ về ký ức với những ý niệm giáo hội là Israel mới, quân thánh thay thế luật Môi-se, Đức Kitô là Adam mới, là hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa. Từ loại sau người tìm bắt ta, Ngài đã khai triển giáo thuyết về nhiệm thể. Đức Kitô là tất cả mọi sự trong mọi người. Colossae chương 3 câu 11. Từ dụ ngôn những người làm vườn nho, Phao-lô diễn nghĩa cho thấy Israel cũ và Jerusalem cũ bị thay thế bởi Jerusalem mới, nơi không còn lương dân hay Do Thái, man rợ hay Scythia, nô lệ hay tự do. Giáo thuyết về công giáo tính của giáo hội có phần đóng góp tiêu biểu nhất của Phao-lô, khiến Ngài được mệnh danh là tông đồ dân ngoại. Còn Phê-rô, Thánh Phê-rô còn ngập ngừng, chứ Thánh Phao-lô thì không thỏa hiệp. Chính Phao-lô cho thấy rõ thế nào và tại sao giáo hội phải là công giáo phổ quát và công giáo tính bao hàm những gì. Thế là từ một người bất đạo, Phao-lô trở nên vị giảng đạo sốt sáng nhiệt tình. Đặc biệt thánh nhân luôn lo đem Chúa đến cho lương dân nên được gọi là tông đồ dân ngoại. Phao-lô dốc hết toàn lực rao giảng đạo Chúa, chịu không biết bao nhiêu là gian khổ, thử thách, bách hại vì Chúa. Sau cùng được phước từ đạo, Phao-lô bị chém đầu khoảng năm 66 ở Trefontaine. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giám mục Augustin đã hết lời ca ngợi cuộc tử đạo của hai thánh Phê-rô và Phao-lô như sau: chúng ta mừng lễ tử đạo của hai thánh tông đồ trong một ngày, vì hai vị cũng chỉ là một, Dù các ngài đã chịu khổ nạn trong hai ngày khác nhau, nhưng các ngài chỉ là một. Thánh Phêrô đi trước, Thánh Phaolô theo sau. Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh tông đồ, thật là một ngày thánh thiện vì được tưới gội bằng máu của các ngài. Chúng ta yêu mến đức tin, đời sống, sự đau khổ của các ngài. Chúng ta yêu mến điều các ngài tuyên xưng và điều các ngài giảng dạy. Mời anh chị em cùng cầu nguyện kết thúc. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài mà hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, thì xin cho hội thánh cũng trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Chúa chúng con.